Con nuôi. Bác Ký nói với thầy tôi: "Chồng máu mặt chú tôi biết, thím thì đần, mới có bốn mụn con, nhưng chả nuôi nổi đâu. Tìm nơi nào thân cận khá giả, cho bớt người ta hai đứa." Những ngày đi cắt tóc ở thôn Lãm Dương, thầy tôi đã tìm được người tốt. Ấy là ông Phò, ông làm thợ may, ông hiếm con. Thầy tôi dẫn người con cả sang cho ông. Đến đúng mùng một Tết, anh Thư về chơi nhà. Trông anh khác quá. Chúng tôi quấn quýt quanh anh. Anh béo hẳn, thênh thang trong bộ quần áo mới, cái quần trúc bâu trắng, cái áo cánh vải tân thời có kẻ dọc. Anh đi guốc, anh khoe với thầy tôi: "Con đã biết máy rồi thầy ạ, còn cắt thì đang học." Thầy tôi gật đầu: "Ừ, tốt đấy, còn cố lên, sau có cái nghề mà kiếm ăn." Tết xong, bác Ký đi chữa máy khâu ở tỉnh về nói: "Tôi đã tìm được nơi tốt, ấy là ông bà Phán Lĩnh, tùy chú cho thằng Thả hay thằng Khán cũng được." Rồi một sớm, anh Thả mặc bộ quần áo vá ít nhất mới giặt hôm qua, thơm phức, chân đất lũn cũn đi theo thầy tôi. Được lên tỉnh, ai mà chả thích. Tối thầy tôi về một mình, mặt người rời rượi. Mới vắng anh một ngày mà tôi nhớ quá. Chắc anh Thả xa nhà, lạ nước, lạ cái, còn buồn hơn. Mỗi lần đi lĩnh trần, thầy đều rẽ qua thăm anh Thả. Lần nào về, thầy cũng nói: "Thằng Thả níu đến rách vạt áo đòi về, khóc lắm, chả biết nó có chịu ở không." Nghe thế, tôi và cái bảng cũng sụt sịt khóc. Rồi một trưa, bỗng thấy anh Thả chui từ cổng vườn về. Trông anh lạ quá. Chúng tôi ôm anh mừng mừng tủi tủi, lo lo. Mừng vì được thấy anh, tủi vì thương anh, lo vì thầy sẽ mắng. Anh vẫn mặc nguyên bộ quần áo vá, vẫn đội cái mũ chào màu dạ tây. Hai cái màu anh xoay ngang sang hai bên trán, giống như hai cái tay mèo. Cái mũ rộng làm anh đã gầy lại chót thêm, nước da tái nhợt. Mẹ đang đun bếp chạy ra ngơ ngác: "Sao con về thế?" "Con thèm vào, con trốn ấy." Anh quay sang nói với chúng tôi: "Tào đếch ở tỉnh." Tối thầy về, anh Thả trốn vào góc ổ rơm. Tôi theo dõi mặt thầy. Cái bảng nhanh nhẩu đoảng: "Thầy ơi, anh Thả về." Dưới ánh đèn dầu, nét mặt thầy bình thường. Anh Thả khẽ ngóc đầu nhìn trộm thầy. Thấy thầy im lặng, anh Thả khẽ ngồi dậy. "Sớm lắm, thầy tất bật đi đâu? Chắc là lại lên ông bà Phán Lĩnh." Rồi một ngày đẹp lắm. Nắng ấm, gió như ai quạt vào các lá tre. Thầy dẫn tôi đi, tôi mặc bộ quần áo lành nhất. Cái quần chỉ vá mỗi miếng đít. Lần đầu tiên tôi được đi xa, nhất là được lên tỉnh. Qua làng Triều, qua làng Vân Hợp thì tôi quen. Nhưng từ Vân Hợp trở đi tôi lạ. Tôi cứ hỏi thầy ríu rít. Thầy bảo: "Núi Ba Huyện, làng Đại Tráng và bắt đầu đến tỉnh." Tỉnh có khác, đường dài nhựa, bao nhiêu dây thép rất cao cứ reo vu vu, đầy hàng ăn uống. "Mời ông đem cháu vào xơi quà." "Mời bác vào ăn quà." "Mời chú vào ăn quà." Ui chao, thiên hạ tốt đến thế. Nhưng lạ quá, cả hai bố con đều đói mà thầy cứ lắc đầu từ chối. Lần đầu tiên thầy mua cho tôi rất nhiều kẹo, kẹo vừng đầy hai túi áo. Tôi nhẩm bụng: "Ăn ít thôi, còn phải để phần đem về cho anh Thả cái bảng." Đã đến cái cổng to tướng, có hai cánh sắt. Đã đến cái nhà có cửa kính, một ông béo lắm, mặc quần áo tây đi giày đỏ, một bà béo lắm, khăn vấn trần, áo lụa dài. Chắc là ông bà phán lĩnh đây rồi, vì tôi thấy thầy. Chào ông phán, chào bà phán. Bà phán kéo ngay tôi vào lòng. Thằng này thứ ba phải không? Tên cháu là gì? Đôi tay mũm mĩm của bà xoa mãi lên đầu tôi, mùi hoa dì thơm lừng nhưng lại hăng hắc. Tôi khẽ khịt mũi. Thôi, còn ở lại với ông bà. Thầy vừa nói xong, nước mắt tôi chảy ròng ròng. Thầy về, tôi chạy ra cổng nhìn mãi, nhìn mãi. Bụi, ngựa, ô tô đầy đường đã che lấp bóng thầy. Nghe bà phán gọi, tôi giật mình vào nhà, đã thấy ba đứa trẻ nhỏ như tôi đứng trước mặt bà phán. Bà nói, đây là anh Trừng, bằng tuổi mày. Đây là chị Hiếu, kém mày 2 tuổi. Nhưng mày phải gọi Trừng là anh, Hiếu là chị. Còn đây là cái Liên, hơn mày 2 tuổi. Đứa ở, cũng là nhà quê như mày. Nó phải mặc rách, nhưng mày là con nuôi, được mặc lành. Cái Liên, vào mở tủ, tìm ngay bộ quần áo cũ nhất của Trừng, rồi đem cho Khán thay ngay. Tôi giặt quần áo phơi riêng ra. Bộ quần áo anh Trừng tôi mặc vừa vặn, nhưng cái mùi nó mông mốc như mùi quần áo tầm tầm, không chịu được. Bà cho tôi đi đôi guốc đã bong sơn của anh Trừng. Mùi xào xáo thơm lừng như hàng ăn. Tôi xuống bếp, một bà già, mắt kèm nhèm, không nói không rằng, đang còm lưng lủi thủi thổi cơm. Bữa cơm chiều thật ngon, những đĩa thịt thái mỏng dính, nồi đồng điếu xinh xắn, cơm gạo tám trắng đến lóa mắt. Mọi người cứ đơm lưng bát một. Tôi được ăn 3 lưng, rồi bần thần đứng dậy, bụng như chưa được ăn, phải ngoảnh mặt đi, không dám nhìn mâm cơm. Bà nấu cơm và chị Liên phải ăn ở dưới bếp. Một ngày đã qua, anh Trừng bắt tôi ngủ chung giường với chị Liên. Đêm nhớ nhà quá, tôi khóc thầm, chị Liên cũng sụt sịt. Gà gáy gian nhưng còn tối. Anh Trừng thức giấc. Ngủ gì mà ngủ ghê thế, gọi như gọi đỏ. Dậy đi, 2 đứa đi nhặt lá bàng, không chúng nó nhặt hết. Tôi bắt đầu thấy sợ anh Trừng. Anh mới có 10 tuổi mà ghê gớm thế. Ông bà phán chả mấy khi dọa nạt, quát mắng chúng tôi. 2 chị em mang 2 cái rổ xề đi. Ánh đèn pin của đồn lính khố xanh quét loang loáng, nhèo cả mắt. Lá bàng khô, lá bàng vàng rơi lả tả, có chiếc lao thẳng vào đầu chúng tôi. Chị Liên ơi, nhà họ giàu thế mà phải đun lá bàng. Lá bàng để làm nòm cho củi đấy. Lá bàng đã được phơi đầy sân, nắng khô cong, mồ hôi chúng tôi ròng ròng vuốt mặt không kịp. Góc sân, một bác cũng đứng dậy vuốt mặt. Bác đang bổ củi, quần áo bác vá chằng vá đụp. Tôi sán lại. Nhà bác ở đâu? Ở làng Chu Mẫu, gần làng cháu. Gọi bác thì gọi bác tên gì ạ? Giao, bác quen thầy cháu, biết cả nhà cháu. Từ lúc ấy tôi vui quá và cứ tưởng bác Giao như bác ruột mình. Chiều nào bác cũng vác búa, dìu về làng. Sớm tinh mơ đã thấy bác, làng bác xa quá. Đêm ấy, mắt tôi cứ cay xè, mở thao láo, cho đến sáng. Sớm dậy, tôi đi tắm, giặt bộ quần áo mượn. Tôi mặc bộ quần áo quen thuộc của tôi. Tôi chạy đến gặp bà phán, đánh bạo xin về. Ngày 1, ngày 2 không được. Ngày 3, tự nhiên bác Sao bỏ búa, bỏ rìu, bỏ bổ củi. Cháu ơi, bà phán cho về, dưng mà nhà đói lắm đấy. Bác dắt tôi về, tiền đâu mà bác mua cho tôi bao nhiêu kẹo. ra khỏi tỉnh, đường khó đi. Bác cõng gọn tôi trên lưng, bước thấp bước cao, chân rời cứ dập dình lên xuống theo mỗi bước bác đi. Bác đến nhà tôi bao giờ mà thạo đường thế? Bác vừa đặt tôi xuống cái sân vôi cóc gặm thì đã thấy anh Thả ngồi vắt vẻo trên tường. À, thằng Khán về, nhớ như cái xào chọc cứt, thế mà để bác phải cõng. Anh vui ra mặt, tay anh cầm một đùm rau má rất to. Lạ thế, tự nhiên tôi lại thèm một bữa cơm rau má. Rau má được băm ra, một hạt cơm cõng bao rau má, nồi cơm xanh, cả nhà ăn ngon lành. Tiếc thật, u mời mãi, bác Giao không chịu ở lại ăn cơm. Chắc bác đói lắm. Tối, thầy đi cắt tóc về. Thế là cả nhà chỉ thiếu anh Thư. Thầy bảo, anh Thư chóng lớn lắm, phồng phao lắm. Anh Thư cũng đang đi làm con nuôi. Anh Thả và tôi cũng đã từng làm con nuôi. Có một bà chùa. Bà ở ngôi chùa nho nhỏ. Chùa là nhà bà. Chùa làng Vân còn được dựng gọn ghẽ trên quả đồi tự bao đời. Sang ngoại chơi, tôi hay rẽ qua chùa. Sân chùa, bao cây gạo. Hoa gạo đỏ góc rời. Hoa rụng xuống đầu, xuống vai tôi. Ngôi chùa tuy nhỏ, nhưng cũng nhiều Phật. Tiếng chuông chiều của bà vọng mãi. Nó âm u và buồn thiu. Bà có tên là Mỹ, ở tận thôn Gia Thụy, thuộc Gia Lâm. Lên đây, bà ở chùa từ lúc còn trẻ. Vì nguyên cớ gì, bà đi tu ít người biết. Trông dáng dấp bà và khuôn mặt, ai cũng đoán được thời trẻ bà xinh đẹp. Bây giờ bà đã ngoài 50, không ai nỡ gọi tên tục của bà. Cả vùng gọi rất thân mật, gần gũi là bà chùa. Bà có hàm răng đen và chắc, hình như lúc nào bà cũng nhai dầu. Vườn cau cột chùa, cây này già thì cây khác đã mọc lên xanh mướt. Chớp mắt đã thấy cây lớn cây bé thi nhau chửa, ra hoa rồi kết quả. Giàn dầu không, cây lá mọc đầy, còn leo lên tường. Ai quen và nghiện dầu vào thăm bà, thể nào bà cũng cho ăn, rồi cho phần đem về. Quanh năm ngày tháng, bà chít cái khăn, mặc áo cánh, cái váy, tất cả đều là màu nâu non. Hôm bà gội đầu, tôi thấy đầu bà chọc và tóc đã bạc trắng. Bà không nuôi chó, cổng trước cổng sau bằng gỗ, nhưng mối đã xông lỗ chỗ, cái then chưa lắc đã tột. Bà thường bảo, chùa có gì mà mất trộm, kẻ cắp cũng ít lấy của chùa. Bà được làng dành cho hai mảnh ruộng ngay trước cổng. Mùa cấy bà cấy, mùa gặt bà gặt, vạt lúa ở sát bờ cây, mùa nào cũng bị ớm nắng, có khi bị lốp. Ấy thế mà bà cũng khối gạo khối khoai. Mấy lần u con tôi sang thăm bà, vừa vào đến cửa, bà đã chào. U con mày sang đấy à? Ấy nhưng mấy lần u con tôi đứng mãi ở giữa sân, không thấy bà đâu. Bà cứ lặng lẽ thế. U cất tiếng, A-di-đà Phật, bà chùa có nhà không ạ? Lần thì bà ở nhà ngang đi xa, lần thì bà từ vườn đi lên, lưng bà đã hơi còng. Gặp u con tôi, lần nào bà cũng vui hẳn. U xay thóc giàng gạo cho bà, có hôm còn quét tước trong chùa ngoài sân giúp bà. Thường thì u con tôi sang thăm bà vào buổi chiều. U hay chọn tuần trăng, mùa hè. Bóng cau ngả xuống đầy sân gạch. Bà giải cho tôi cái chiếu. Chùa có khác, mùi hương, mùi hoa như ngấm cả vào chiếu. Tôi ngủ một giấc, tỉnh dậy, vẫn thấy u dần gạo. Bà nấu xôi chè ở trong bếp. Một lát, bà ra ngồi cạnh u. Hai người nói hết chuyện này chuyện nọ. Chắc khuya lắm. Bà bưng mâm xôi chè ra. Bà và U con tôi ăn no nê. Bà nướng lá chuối, gói một gói to, dúi vào tay U. Mang về cho chúng nó ở nhà. U con tôi mới đi đến làng chiều, gà đã gáy san. Tôi cứ tưởng bà đứng mãi ở cổng chùa, dưới ánh trăng, nhìn bóng u con tôi đi. Bà chùa, bà đã già thế, bà còn sống lâu nữa không? Con trai chú Mõ thôn Dương. Nó đang đứng kia dưới gốc chám, đôi mắt nó thao láo và lúc nào cũng đỏ hoe ngơ ngác, cái miệng méo lúc nào cũng như mếu máo, cái đầu chọc lóc bình vôi bị bẹp ở phía sau. Nó mặc mỗi cái áo cánh rách, từ rốn trở xuống thì chuồng, bàn chân phải cò khoăm mọc ngược, gan bàn chân phơi thẳng lên trời. Nó đi bằng khuỷu chân, ai lướt qua nó nhìn theo đến cùng, rồi nó khóc không ra tiếng, chỉ hức hức nước mắt giàn giụa. Nó lại cười một mình, nó hoàn toàn không nói được, hình như nó không biết rét. Lúc rét nhất, nó vẫn cởi chuồng đứng dưới gốc đa cửa đình. Không ai đến gần nó bao giờ, cả nhà ai cũng hắt hủi nó, kéo nó sành sạch. Những lúc đó nó lại hức hức, nước mắt lại giàn giụa. Nghe nói không ai tin, nhà chú Mõ trước đây giàu sụ, sau đó vì cờ bạc ăn chơi quá bị sa cơ lỡ vận nên đến nông nỗi thế này. Thằng Khoèo mở mắt làm người thì bố nó đã làm Mõ. Chú hận đời, chú đánh nhầm cả vào vợ vào con. Chú Mõ nói với nó hoàn toàn như nói với con chó nhà chú: này, ăn đi, đi ra đường chơi, ngủ đi, xéo đi. Bỗng mấy lần đi qua, tôi không thấy nó đứng ở dưới gốc đa nữa, thấy hai ba thằng bé mon men nhòm vào cái nhà con, cái nhà dân làng dùng để chứa đòn khiêng đám ma và nhà táng bằng gỗ ở góc vườn giáp cánh đồng. Tôi cũng nhòm vào, thấy thằng bé cởi chuồng chồng đít ra ngoài ngọ nguậy. Nó ốm rồi, ốm đến một tháng rồi nó chết. Hôm nhà chú Mõ đưa nó ra đồng, không một ai khóc, không kèn, không trống. Nó không có tên gì nên phải gọi nó là Khoèo. Khoèo ơi, Khoèo không còn ở đời này nữa. Ừ, sống thế thà chết còn hơn. Nhưng trước khi chết, Khoèo đau vật vã đến một tháng thì không nên. Một tháng sau, thấy chú Mõ đục tường nhà. Vợ chú Mõ chết, phải đục tường để đưa người chết ra bãi tha ma vì không được khiêng qua đình. Một tháng sau, trời nổi trận lôi đình, nhà cửa chú Mõ đổ nát tan tành. Một tháng sau, cả nhà chú bồng bế nhau đi đâu, xa lắm. Không hiểu hàng năm chú Mõ có cúng dỗ Khoèo không, hay để nó thành ma đói ma khát. Người ta đã thấy đêm đêm nó vào xin ăn trước cửa nhà, và có lần thấy nó lang thang khóc, cười dưới gốc chám. Một đêm, tôi cũng thấy nó khóc ở đầu giường tôi. Tôi khóc theo. Lúc choàng dậy, nước mắt tôi vẫn còn. Quèo ơi! Con gái chú Mõ thôn Triều. Người ta đồn ầm lên, con gái chú Mõ làng Triều đẹp hơn cả tiên. Nhà chú sát đình kề bên đường. Tôi sang bà ngoại chơi, nhiều lần nhìn trộm qua hàng rào tre xem chị ấy thế nào. Không thấy chị. Rồi có một hôm giữa ngày đình Triều vào đám, tôi thấy chị. Chị đang múc nước ở giếng đình. Đúng rồi, ôi chao, người ta đồn chẳng sai. Tiên thì tôi chửa nhìn thấy, chỉ nhìn thấy những cô tiên ở vỏ bánh pháo. Tôi so sánh thế này. Tiên giàu, tiên mặc toàn lụa là gấm vóc, mặc đẹp hơn chị nhiều. Ngày hội Tết, chị chỉ mặc váy lĩnh đen bóng, áo nâu bó vào mình. Chị mặc yếm trắng, vấn đầu trần. Bàn chân chị có đôi gót đỏ, đi đất, hai bàn tay có ngón thon thon. Mặt chị trắng không kém mặt tiên, môi chị đỏ không kém môi tiên. Tiên kém chị hai con mắt, vì mắt chị biết đưa ngang đưa dọc, mi biết chớp. Tiên kém chị cái miệng, miệng chị biết cười. Tiên kém hẳn chị cái dáng đi. Vì tiên cứ đứng im ở vỏ bánh pháo, có bao giờ đi đâu mà biết dáng đi. Chị đi nhịp nhàng theo đòn gánh, tay đung đưa, bàn tay đỏ au như màu hoa sen vẩy ra đằng sau. Đổ nước vào vại xong, chị lại ra đường đi đâu ấy. Ít lâu sau, nghe đồn có quan huyện đi qua bắt gặp chị. Quan mê tít thò lò, chị van, chị lạy quan huyện. Chị còn khóc nữa. Nghe nói quan huyện đã mang chị đi. Tôi ở làng bên cạnh nên không biết. Khi đi qua chẳng thấy chị nữa. Riêng cái nhà thì sơ xác hơn xưa. Chú Ất. Cốc, cốc, cốc. Một hồi mõ. Cuông chiềng làng nước. Mời quan viên gia đình dỗ hậu. Giao xong, chú lại đánh một hồi mõ. Cốc, cốc, cốc. Chú đã giao khắp xóm đông, xóm tây. Bây giờ chú đang đứng giữa xốp xóm trại. Bao giờ giao, chú cũng đứng một chỗ đã chọn. Trước cổng vườn ông Xích. Nước da chú như màu đồng ám khói. Chú mặc áo nâu vá. Cái quần ngắn đến ngang bụng chân. Chú cầm cái mõ bằng gốc tre. Cái dùi gỗ đều đã nhẵn bóng. Giao xong, chú lủi thủi quay về. Chó đuổi sủa inh ỏi. Có nhiều lần chú giao đêm, vừa nghe cốc cốc là nhà tôi im lặng, hồi hộp. Vì giao đêm là có chuyện chẳng lành. Giọng chú to lắm, kéo dài. Chưa thấy chú nói chuyện với ai bao giờ. Nhà chú ở sân đất dưới cửa đình. Sân nhà chú là nơi để mở hội vật hàng năm. Có hai cây muỗng cao ngang rời. Bình vôi bát vỡ lủng củng quanh gốc. Nhà trên quay mặt về đông. Nhà bếp quay mặt về bắc. Tất cả đều lợp rơm vách đất chống tuềnh chống toàng, rột nát tứ tung. Vợ chú già hơn chú. Tóc chú đốm trắng lưa thưa. Con gái chú là chị Mùi. Chị Mùi thì đẹp, chỉ tội đôi mắt tét nhèm, môi chị đỏ như son, da thì trắng lắm, cứ bị trẻ con chê. Mẹ mày ăn nửa củ hành, đẻ mày tét mắt ba vành sơn son. Chị chỉ khóc, ngay cả khi trẻ con đánh chị cũng chỉ khóc, gọi thầy ơi, u ơi. Nhưng thầy u chị đứng ngay như cán tàn, lắc lắc đầu mà nhìn con khóc. Chị có dám trêu chọc ai bao giờ đâu, mà có lần trẻ con đánh vãi máu đầu. Chú bận nhất là khi làng có đám, các liền ăn tha hồ chửi rủa. Mẹ cha mày, chiếu trải lệch. Mà bố mày, chặt thịt sao mà lại cứ để bắn ra ngoài nong, để chốc nữa mày nhặt hớ? Má mẹ mày, sao chậm thế, nước chẹt tàu đâu? Mắt tôi nhìn thấy ông xã tánh tát chú một phát vào mặt. Chú lảo đảo, miệng im như hến, cúi gằm mặt, tiếp tục chặt thịt. Ba đầu ngón tay in ở bên má hốc hác, răn reo. Chú già thế mà vẫn bị đánh, bị chửi. Bỏ mẹ cái nghề này mà đi ăn mày còn hơn. Tôi nghĩ thế. Một hôm, tôi cõng em bé đi đường, thấy chú cầm mõ. Lần đầu tiên tôi đánh bạo hỏi chú một câu. Chú ất, đi giao gì thế hở chú? Chú vội vàng trả lời ngay, giọng chú trầm quen thuộc. Chú đi giao nộp thuế thân cháu ạ. Ê, nói chuyện với thằng ất. Tôi giật mình khi thằng Diễn bảo thế. Lạ thật, chú ngần ấy tuổi mà cả làng gọi là chú. Người ta gọi thẳng tên tục chú. Tôi cứ tưởng ất tức là phải cầm mõ đi giao. Cả làng tôi không có ai đặt tên giống chú. Người ta kiêng đặt tên ất. Ông Lập đa cấu. Kìa, ông Lập đã đến đầu làng. Chúng tôi nháo nhác chạy dạt về nhà, đóng cổng. Tôi hé qua cổng tre nhìn. Người ta đồn ông là ba bị chín quai, 12 con mắt, hay bắt trẻ con. Ông đeo cái bị to thật, bị thật nhiều miếng vá, nhưng lép quẹp. Ông cao lênh khênh, quần áo nâu bạc phếch, mụn vá bay phần phật. Ông đội cái nón mê mất đi mấy vòng nên ông càng cao. Ông đi đôi dép da trâu mỏng tang, cái quai chỉ quàng vào ngón chân cái. Đấy là mấy lần trước. Lần này ông đi dép mo cau, quai dép là dây chuối. Ông thất tha thất thểu. Tôi vừa thương lại vừa sợ ông. Chưa bao giờ tôi dám đứng gần để nhìn cho rõ mặt ông. Quái thật, ông mắt trẻ con làm gì? Ông đã bắt mấy đứa? Ông đi đến đâu, nhà nhà đều đóng cửa. Nhưng rồi một hôm, nhà chú Cai Cương làm đám cỗ linh đình, cúng tế 3 ngày 3 đêm. Tôi nhìn ra cổng nhà chú Cai, thấy bao nhiêu người ăn mày ngồi gặm xương. Tôi giật mình, vì trong số ăn mày ấy có ông Lập. Vì rất đông người, nên tôi đánh bạo tới gần để nhìn rõ mặt ông. Chào ơi, tóc và râu ông bạc trắng, lông mày cũng bạc, nước da hồng hồng. Ông hao hao nét mặt các ông đẹp lão trong làng. Nét mặt rất quen, có khác gì ai mấy đâu. Tôi hỏi ông xem nói có lạ gì không. Ông ơi, nhà ông ở đâu? Nhà ông ở Đa Cấu cháu ạ. Tôi chột dạ. À, làng Đa Cấu, mà làng tôi hay đùa là Đa Phèo. Có người gọi là làng Đa Véo. Nghe đồn cả làng đi ăn cướp. Tháng trước có một đám kẻ cướp nổi lửa đùng đùng ở làng Vân, quê ngoại tôi. Một nhà rất giàu bị cướp. Lại Đa Cấu, dân làng đồn thế. Gần đây một đám cướp làm tan tành ấp Văn Trung. Lại Đa Véo, rồi ấp Tây Đen nổi lửa. Lại Đa Phèo. Ông Lập thời trẻ có đi cướp không? Tôi tự hỏi. Trông cái dáng cao lớn đến quá khổ của ông, tôi đoán ông đã từng tung hoành như ông 30 chứ chả phải chơi đâu. Bây giờ ông ngồi gặm xương, trông ông cũng khác người đôi chút. Ông ngồi xếp bằng, một tay chống đùi, khuỳnh ra, và ông chỉ cầm cái xương chân lợn có một tay để gặm. Thấy tôi sán gần, ông hỏi tôi. Cháu còn ai? Thưa ông, cháu là con ông Thư. Ông gật gù. Ông Thư đi cắt tóc dòng, bố mày giỏi hán tự, làm thơ hay lắm đây. Tôi càng giật mình. Ôi chao, ông quen thuộc gần gũi thế, có xa xôi lạ lẫm gì đâu. Tối, tôi kể cho bố tôi nghe chuyện ấy. Bố tôi thở dài. Ăn mày là ai? Ăn mày là ta. chỉ vì đói rách, hóa ra ăn mày. Rồi bố bảo, lâu lắm ông ấy mới lại lên đây, giá tao ở nhà, mời ông vào chơi. Tôi sửng sốt, nghĩ mãi. Ông Đãng La Miệt. Làng ông xa tít xanh gì kia, mùa lụt thì chìm hết, chỉ toàn thấy nước. Làng La Miệt, người ta gọi ông là Đãng. Ông ở xa, mà tiếng đồn về ông vang đến làng tôi. Ông chuyên để đầu trần, tóc bạc phơ, râu bạc phơ, quần áo nâu, bao giờ cũng lành rung rúc. Ông đi suốt từ làng đến thăm bác tôi. Ông rất thân bác ký tôi. Bao giờ mặt ông cũng đỏ, chân nam đá chân chiêu. Ông ngẩng lên trời ngâm thơ. Đang cơn hồng thủy thao thiên, kiết kiệt kiền kiên, kiết đến nỗi đồng đao đảo địa. Ông múa, ông cười, người làng tôi lại quý ông. Vào bất cứ nhà ai, ông cũng được ăn, và nhất là cho uống rượu. Ông ngà ngà rồi, thì không ai muốn bỏ dở chuyện ông đang kể mà đi. Tôi nghĩ, sao lại có người ăn mày lạ thế? Ăn mày được mời vào nhà, ăn mày được ngồi cùng chủ nhà, ăn mày đứng nói chuyện với chủ nhà đã chưa từng thấy, huống chi đằng này. Một hôm, không biết có ai mời không, ông xa thế mà vẫn biết nhà bác tôi dỗ cụ. Ông vào thẳng nhà, chào lảo đảo, rồi phái lia lịa trên giường thờ. Ông lễ phủ phục, rồi đứng lên, ngồi xuống. Mọi người đều nghiêm trang. Mâm cỗ dọn xuống, nghèo nàn, nhưng cũng có rượu vạn vân. Ông khà vài ngụm. Ông đọc thơ, toàn thơ chữ nho. Bác tôi, bố tôi cũng rất thạo chữ nho, nên tấm tắc, tấm tắc. Nửa bữa, ông lại nhắc câu thơ. Đang cơn hồng thủy thao thiên, ai cũng cười, cười mà nước mắt giàn giụa. Thì ra, câu đó bố tôi làm để ngâm chơi. Bố tôi, phận đàn em, chỉ một ngụm rượu, mặt đã đỏ như màu gấc chín và ít dám nói trước đàn anh. Này, anh thơ, anh đọc lại câu thơ anh làm năm mất mùa đi nào. Ông bắt bố tôi phải đọc. Cháo húp dài môi gò xương sống. Thế còn câu sau, anh có hẹn với tôi là bao giờ được mùa, anh sẽ làm câu nữa cơ mà. Bây giờ được mùa rồi. Bố tôi ra chiều ngại ngùng hay là bí, bác tôi đỡ lời luôn. Cơm ăn phồng bụng cẩn cu gân. Cả mâm, cả nhà trên nhà dưới cười ầm lên. Ông gật đầu lia lịa. Giỏi, giỏi, đại huynh giỏi, tục mà thật thanh. Chiều tà, ông lảo đảo về, mặt ngẩng lên trời ngâm thơ. Ông cười vang, tiếng cười được mùa.